Kính thưa quý vị thính giả, trong phần đọc truyện hôm nay, giờ của mẹ xin kính mời quý vị theo dõi tiếp tác phẩm Cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, theo lời kể của chân phước Annie Catherine Emmerich, do Hội Thông điệp Đức Mẹ chuyển dịch, qua các giọng đọc Hồng Vân, Nguyễn Sơn,
Tuyết Trang, Thu Hoàng,
Dominic Tích và Cuộc Đồng.
Chương thứ tư: Thị kiến làm khuây khỏa Chúa Giêsu.
Trong sự thống khổ này của Đức Giêsu, tôi thấy Đức Trinh Nữ tràn ngập buồn phiền đau khổ trong nhà bà Maria Marco, người đang ngồi trong khu vườn cạnh nhà cùng với bà Madalena và bà Maria Marco, người khuỵu xuống trên một phiến đá, người tuyệt đối lắng động, tư tưởng tách biệt khỏi mọi sự chung quanh và chỉ nhìn thấy, cảm thấy những đau khổ của con của người. Đức Trinh Nữ đã sai người đi nghe ngóng tin tức về Đức Giêsu, nhưng không thể chờ đợi họ. Vì nóng lòng, người đi đến thung lũng Giô-sa-phát cùng với bà Madalena và bà Salome. Tôi thấy người trùm khăn vừa đi vừa giang tay về núi cây dầu, là nơi mà qua thần khí, người nhìn thấy Đức Giêsu đang chịu thống khổ và đổ mồ hôi máu. Dường như với cánh tay dang rộng, người có thể lau mặt cho Đức Giêsu được. Đáp lại những cử chỉ say đắm trong nội tâm người đối với Đức Giêsu, tôi thấy Đức Giêsu rất cảm kích khi nghĩ về người. Đức Giêsu hướng mắt nhìn về phía Đức Maria như muốn tìm một sự giúp đỡ. Tôi nhìn thấy sự đồng cảm lẫn nhau này dưới dạng các tia sáng qua lại giữa hai mẹ con. Đức Giêsu cũng nghĩ đến bà Madalena và cảm thông với sự đau khổ của bà. Người đưa mắt nhìn về phía bà và linh hồn người xúc động khi nhìn thấy bà. Do đó, người chỉ thị cho các môn đệ hãy an ủi bà, vì Chúa biết bà yêu mến Chúa trên hết mọi người khác, chỉ sau mẹ người mà thôi. Đức Giêsu thấy bà sẽ phải chịu đau khổ vì người trong tương lai, và cũng thấy rằng không bao giờ bà xúc phạm đến người nữa. Vào lúc này, khoảng 11 giờ 15, tám tông đồ vẫn ở trong lùm cây vườn Gethsemane. Họ nói chuyện với nhau một lát rồi lăn ra ngủ. Họ nhát đảm, chán nản bất thường và bị cám dỗ nặng nề. Mỗi người đang cố tìm một nơi trú ẩn an toàn và lo lắng hỏi:
chúng ta phải làm gì khi người chết? Chúng ta đã từ bỏ bạn hữu, từ bỏ mọi sự, trở nên nghèo hèn và bị thế gian khinh miệt. Chúng ta tận tụy để phục vụ người, và bây giờ nhìn thấy người bị giày xéo, bơ vơ, thì sức lực nào có thể an ủi chúng ta?
Các môn đệ khác, sau khi lang thang mọi hướng và nghe nói về những lời tiên đoán khủng khiếp mà Đức Giêsu đã thốt ra, thì hầu như mọi người đều rút về Bethphage. Tôi lại thấy Đức Giêsu cầu nguyện trong hang đá. Người đã chiến thắng được bản tính tự nhiên không muốn chịu đau khổ. Kiệt quệ và run rẩy, người kêu lên:
Cha ơi, nếu đó là ý cha, xin cất chén này khỏi con. Tuy nhiên, không phải ý con, mà xin cho ý cha được thể hiện.
Và bây giờ một vực thẳm mở ra trước mặt người, và như trên một con đường sáng, người thấy một chuỗi bậc thang thật dài dẫn xuống lâm bô. Ở đó, người thấy A-dông và E-va, tất cả các tổ phụ và ngôn sứ, những người công chính của luật cũ,
song thân của mẹ người và Gioan Tẩy Giả. Họ đang nóng lòng chờ đợi người đến với thế giới ấy, mà khi thoạt nhìn thấy, trái tim nhân hậu của người đã trở nên mạnh mẽ và can đảm. Cái chết của người sẽ mở cửa thiên đàng cho những người bị giam cầm, đang mòn mỏi chờ đợi. Người sẽ giải thoát họ khỏi tù đày. Sau khi Đức Giêsu cảm động nhìn các công dân nước trời của các thế hệ trước, các thiên thần lại chỉ cho người thấy vô số các thánh trong tương lai, là những người cùng góp phần vào công nghiệp vì sự khổ nạn của người, sẽ nhờ người mà hiệp nhất với Chúa Cha trên thiên đàng. Thì kiếp này đẹp và an ủi không bút nào tả xiết. Tất cả đều đi qua trước mặt Chúa trong vô kể, thuộc mọi dân tộc, mọi cấp bậc thẩm giá. Tất cả được tô điểm bằng những đau khổ và việc lành của họ. Sau đó, người thấy các dòng suối quốc độ và thánh hóa bất tận và ẩn dấu được tuôn ra từ cái chết đang chờ đợi người, là đấng cứu chuộc nhân loại. Các tông đồ, các môn đệ, các thánh đồng trinh và các thánh nam nữ, các vị tử đạo, các vị hiển tu và ẩn tu, các giáo hoàng và giám mục, vô số các tu sĩ nam nữ trong tương lai. Tóm lại, cả một đạo binh không kể xiết các thánh diễn hành trước mặt người. Các bông hoa trên vương miện của họ thì khác nhau về hình thức, màu sắc, hương thơm và nghị lực tùy theo các loại đau khổ, cực nhọc và chiến thắng mà họ đã được vẻ vang giành được. Toàn thể cuộc đời và hoạt động của họ, giá trị và sức mạnh đặc biệt của cuộc chiến đấu và sự khắc phục của họ, cũng như mọi ánh sáng, mọi màu sắc tượng trưng cho thắng lợi của họ, chỉ xuất phát từ sự kết hợp với công nghiệp của Đức Giêsu. Ảnh hưởng hậu thương của các thánh này, nhờ cùng uống từ một nguồn, có thể nói, bí tích cực thánh và sự khổ nạn của Chúa Giêsu là một cảnh tượng tuyệt vời và cảm động khôn tả. Không có gì liên can đến họ xảy ra tình cờ. Các công việc và điều chưa thực hiện, sự tử đạo và chiến thắng, y phục và diện mạo, dù rất khác biệt nhưng hài hòa và hợp ý với nhau một cách bất tận. Và trong sự đa dạng độc đáo, sự hợp nhất tuyệt hảo này phát sinh từ những tia sáng và màu sắc lóng lánh của một thái dương, từ cuộc khổ nạn của Chúa, ngôi lời trở thành xác phàm, trong đó là sự sống, là ánh sáng của loài người, chiếu soi tâm tối, nhưng tâm tối không lãnh hội được.
Chính đạo binh các thánh tương lai đi qua linh hồn Chúa Giêsu. Do đó, đấng cứu thế đứng giữa sự khao khát nồng nhiệt của các tổ phụ và sự chiến thắng đông đảo của các thánh tương lai. Cả hai bổ sung và bù đắp cho nhau. Có thể nói, đã bao bọc trái tim nhân hậu của đấng cứu thế như một vương miện khải hoàn vĩ đại. Cảnh tượng cảm động, không nói nên lời này, đã đem lại cho linh hồn Đức Giêsu một sức mạnh và an ủi. Sau khi người đã cho phép đủ mọi đau khổ của con người diễn ra trước mặt. Ôi chao, người quá thương yêu anh chị em mình, tạo vật của người, đến nỗi người sẵn sàng chịu chết cho tất cả, chỉ để mua lấy một linh hồn. Khi các ý kiến này ám chỉ về tương lai, chúng hiện ra bay lượn trên mặt đất. Nhưng giờ đây, các hình ảnh khuy khỏa ấy biến đi, và các thiên thần cho người thấy tất cả các cảnh tượng của cuộc khổ nạn sắp đến. Những cảnh này xuất hiện sát mặt đất, vì đã gần đến giờ. Có nhiều diễn viên thiên thần trong các cảnh này. Tôi nhìn thấy mọi người gần với Đức Giêsu. Từ cái hôn của Giuđa cho đến những lời cuối cùng của người trên thập giá, tôi thấy tất cả lại xảy ra một lần nữa như khi tôi thường thấy trong lúc kiêm nhiệm cuộc khổ nạn. Sự phản bội của Giuđa, sự trốn chạy của các môn đệ, những lời chế giễu và đau khổ trước dinh Alpha và Caipha, sự chối bỏ của Phêrô, phiên tòa xử của Philato, sự nhạo báng của Hêrôđê, các đòn vọt và mão gai, án tử hình, sự chua ngã quỵ với sức nặng của thập giá, cuộc gặp gỡ với Đức Trinh Nữ và người bị bất tỉnh, lời của bọn lý hình chế giễu Đức Trinh Nữ, khăn lau mặt của bà Veronica, cảnh đóng đinh mang rợ vào thập giá rồi dựng lên, sự sỉ nhục của những người Pharisêu, nỗi phiền muộn của Đức Maria, của Madalena và của Gioan, và sự bị đâm qua cạnh sườn. Nói tóm lại, tất cả thật rõ ràng, thật hiển nhiên, và với mọi chi tiết được diễn ra trước mắt người. Mọi cử động, mọi tình cảm, và lời lẽ của lý hình sắp tới, tôi thấy, trong một linh hồn thống khổ và sợ hãi, Chúa đã nhìn thấy và nghe thấy. Người vui lòng chấp nhận tất cả. Người vui lòng phục tùng tất cả vì tình yêu nhân loại. Người đau khổ bối rối nhất khi bị trần truồng trên thập giá, mà người gánh chịu để đền bù cho sự thiếu đoan trang của loài người. Và người nài nỉ xin giữ lại một mảnh vải tối thiểu để che thân trên thập giá. Nhưng ngay cả điều này cũng không được phép. Tuy nhiên, tôi thấy người được giúp đỡ không phải từ các lý hình, nhưng từ vài người tốt lành.
Đức Giêsu nhìn thấy và cảm được sự buồn phiền đau khổ của mẹ thánh người. Với hai phụ nữ thánh thiện trong thung lũng Giô-sa-phát, linh hồn đức bà không ngừng kết hợp với người để thăm phần đau khổ trong cơn hấp hối của người trên núi cây dầu. Gần cuối các thị kiến về cuộc khổ nạn này, Đức Giêsu ngã sấp mặt xuống đất như một người dậy chết. Các thiên thần và các thị kiến biến đi, và mồ hôi máu từ người đổ ra nhiều hơn trước. Tôi thấy mồ hôi thấm ướt chiếc áo trắng nhạt của người, và ướt cả đất xung quanh. Bây giờ, trong hang đá tối om, và giờ đây, tôi thấy một thiên thần bay xuống phía người, về tầm vóc có vẻ lớn hơn, diện mạo có vẻ rõ nét và giống như con người hơn bất cứ thiên thần nào mà tôi thấy trước đây. Thiên thần này xuất hiện trong áo dài phất phới, như của một linh mục được tô điểm với các đường sen viền. Người cầm trong tay và ở trước ngực một chén nhỏ có hình dạng một chén rượu được dùng trong bữa tiệc ly. Ngay phía trên chén, lơ lửng một mẫu nhỏ hình bầu dục, cỡ hạt đậu, chiếu tỏ ánh sáng màu đỏ. Thiên thần bay trên chỗ Đức Giêsu đang nằm và đưa thẳng tay ra trước mặt người. Khi Đức Giêsu đứng dậy, thiên thần đặt mẫu sáng đó vào miệng người và đưa chén cho người uống. Sau đó thiên thần biến đi. Giờ đây, Đức Giêsu đã tình nguyện chấp nhận chén khổ nạn và người được thêm sức mạnh mới. Người vẫn ở trong hang đá thêm một vài phút, đắm chìm trong cầu nguyện và tạ ơn. Thật sự, người vẫn chịu áp lực của đau khổ tinh thần, nhưng được thêm sức mạnh siêu nhiên nên không còn sợ hãi và lo âu. Người có thể bước đi vững trải về hướng các môn đệ. Dù nhợt nhạt và kiệt lực, tác phong người vẫn cương quyết chính trực. Người lau mặt với một mảnh vải và dùng vải ấy vuốt lại mái tóc đã bệt lại với nhau vì đẫm máu và mồ hôi.
Khi người rời hang đá, tôi thấy mặt trăng vẫn còn cái đốm đặc biệt trên đó và vòng tròn chung quanh. Nhưng ánh sáng của nó, cũng như của các tinh tú, thật khác với lúc Đức Giêsu hấp hối. Bây giờ nó có vẻ tự nhiên hơn. khi Đức Giêsu trở lại với các môn đệ, người thấy họ như lúc đầu, nằm nghiêng một bên gần bức tường hành lang, che đầu và ngủ vùi. Chúa nói với họ:
"Bây giờ không phải lúc để ngủ, các con phải thức dậy và cầu nguyện, vì kìa, giờ đã đến, và con người sẽ bị nộp trong tay kẻ tội lỗi. Hãy thức dậy, chúng ta đi. Kìa, kẻ phản bội đang đến. Ôi, thà nó đứng sinh ra thì tốt hơn cho nó."
Các tông đồ tròn dậy sợ hãi và lo lắng nhìn quanh. Họ vừa mới hoàn hồn khi ông Phêrô hăng hái nói:
"Thưa Thầy, con sẽ gọi những người khác đến bảo vệ Thầy."
Nhưng Đức Giêsu chỉ cho họ thấy ở đằng xa trong thung lũng, dù vẫn còn ở phía bên kia suối Cê-rôn, một toán người vũ trang đang kéo đến tay cầm đèn đuốc. Người nói với các tông đồ là một trong bọn họ sẽ phản bội người. Đây là điều mà họ cho rằng không thể nào xảy ra. Đức Giêsu trầm tĩnh lặp lại điều này và một số điều khác. Rồi người lại khuyến khích họ an ủi mẹ người và nói:
"Chúng ta hãy đi gặp họ. Thầy sẽ tự nộp mình trong tay kẻ thù mà không kháng cự."
Với những lời ấy, người rời vườn cây dầu với ba tông đồ và đi ra gặp đám thuộc hạ trên con đường tách biệt khu vườn này với vườn Gethsemane. Đức Trinh Nữ, bà Madalena và bà Salome và một số môn đệ tháp tùng là những người đã thấy quân lính tiến đến gần. Tất cả rời thung lũng cho xa pháp và về nhà bà Maria Marco. Kẻ thù của Đức Giêsu đến bằng con đường ngắn hơn con đường mà người đã đến từ nhà tiệc ly. Hang đá nơi Đức Giêsu cầu nguyện đêm ấy không phải là nơi người thường cầu nguyện trên núi cây dầu. Chỗ sau này là một cái hang xa hơn. Chính tại đây, người đã cầu nguyện sau khi nguyền rủa cây vả không trái. Sau đó tâm hồn u phiền, người dựa vào tảng đá, dang rộng cánh tay ra cầu nguyện. Dấu tay của người vẫn còn in trên đá. Sau này là những thánh tích được sùng kính, mặc dù không rõ các dấu ấy được tạo thành vào dịp nào. Tôi thường thấy trên đá các dấu tay của các ngôn sứ thời Cựu Ước, của Đức Giêsu, Đức Maria, một số các tông đồ, thân thể của Thánh Katharina ở Alexandria trên núi Sinai và của một số thánh khác. Các dấu ấy dường như không sâu, cả các đường nét cũng không rõ. Chúng giống như dấu vết được tạo thành khi ấn tay vào cục bột nhão rắn chắc.
Chương thứ năm, Giuđa và đồng bọn, cây gỗ làm thập giá.
Ngay lúc khởi đầu hành động phản bội, chưa bao giờ Giuđa thật sự nhìn rõ hậu quả. Hắn muốn được phần thưởng của kẻ phản bội và muốn làm vui lòng người Pharisêu bằng cách giả bộ giao nộp Đức Giêsu vào tay họ. Nhưng hắn không bao giờ muốn sự việc ấy đi quá xa. Hắn không bao giờ mơ tưởng là Đức Giêsu bị đưa ra trước tòa và bị đóng đinh. Hắn chỉ nghĩ đến tiền, và từ lâu hắn đã lẻn lút liên lạc với một vài người dò thám Pharisêu và Sa-ru-sê, mà vì nịnh bợ họ đã xúi dục hắn phản bội. Hắn quá chán nản với một cuộc đời lang thang, mệt mỏi và bị bắt hại của các tông đồ. Trong vài tháng qua, khởi đầu giai đoạn tục dốc này, hắn đã ăn cắp tiền người ta dâng tặng
được giao cho hắn giữ. Và Đức Tham Lam đã xúi dục hắn đi đến chỗ quá độ, sau khi thấy Madalena rất dầu thơm cho Đức Giêsu một cách phung phí. Hắn luôn trông đợi Đức Giêsu thiết lập một vương quốc tạm bợ ở trần gian, mà chính hắn sẽ có một chức vụ nào đó thật sáng sủa và có lợi. Nhưng khi điều này không xảy ra, hắn quay sang việc cướp nhặt tài sản. Hắn thấy những khó nhọc và bất hại ngày càng gia tăng, và vì vậy hắn nghĩ rằng trước khi mọi việc tệ hại hơn, hắn sẽ làm cho một số người quyền thế và nổi tiếng trong các kẻ thù của Đức Giêsu mến chuộng hắn. Hắn thấy Đức Giêsu không muốn làm vua, trong khi dưới con mắt của hắn thì các thượng tế và các nhân vật nổi tiếng của đền thờ là những kẻ có sức hấp dẫn. Và vì vậy hắn đã lân la làm quen với các thuộc hạ của họ, mà những tên này tâng bốc hắn bằng mọi cách, cũng như bí mật nói với hắn phải sớm chấm dứt sự nghiệp của Đức Giêsu bằng mọi giá. Trong vài ngày qua, chúng đi theo hắn đến Bethania, và vì vậy càng ngày hắn càng chìm sâu vào đồi bại. Hắn chạy trọt muốn xả rời đôi chân để xúi các thượng tế đi đến một quyết định nào đó, nhưng họ không chấp nhận và lại đối xử kinh miệt với hắn. Họ nói thời gian trước kỳ lễ thì quá ngắn, nếu bất cứ hành động nào xảy ra ngay bây giờ sẽ gây nên khó khăn và làm náo động ngày lễ. Chỉ có đại công nghị chú ý phần nào đến các đề nghị của hắn. Sau khi Giuđa phạm thượng lãnh nhận bí tích, Satan đã hoàn toàn chống chế hắn, và ngay lập tức hắn đã tiếp tục chu toàn tội ác ghê tởm của mình. Đầu tiên hắn đi tìm các tên thuộc hạ đó, mà cho đến nay chúng vẫn tâng bốc hắn và tiếp đón hắn như bạn bè. Một số người khác cũng tham dự, trong số đó có Caipha và Anna. Nhưng tên sau này đối xử với hắn thật cộc cằn và đầy kinh bỉ. Cả bọn họ thiếu tâm và không tin tưởng ở kết quả, cũng như không tin tưởng Giuđa.
Tôi thấy hỏa ngục từ chia rẽ với nhau. Satan muốn thấy tội ác của người Do Thái qua cái chết của Đức Giêsu, người vô tội. Còn hắn thì nóng lòng mong mỏi cái chết của Đức Giêsu, đấng hoán cải tội nhân, thầy chí thánh, đấng cứu độ, người công chính, người mà hắn ghét cay ghét đắng. Nhưng đồng thời, hắn cảm thấy lo sợ khi nghĩ đến cái chết vô tội của Đức Giêsu, là người không tìm cách che giấu chính mình, không cứu chính mình. Satan ghen tức với Đức Giêsu về khả năng chịu đựng đau khổ dù người vô tội. Và vì thế, tôi thấy có sự đối nghịch. Ở một phía, ma quỷ đang kích động sự căm thù và thịnh nộ của những kẻ thù Đức Giêsu đang vây quanh tên phản bội. Và đằng khác, ma quỷ lại rỉ tai một số người rằng Giuđa chỉ là một tên đẻo cán, xỏ lá, rằng việc kết án không thể tuyên bố trước ngày lễ, hoặc không có được đủ số chứng nhân cần thiết để buộc tội Đức Giêsu. Chúng bày tỏ quan điểm đối nghịch về việc bắt giữ Đức Giêsu, mà một số đặt vấn đề với Giuđa.
Liệu chúng ta có thể bắt được y hay không? Y không có một đội quân nào sao?
Tên phản bội trả lời.
Không, ông ta chỉ có một mình với 11 môn đệ. Chính ông ta thì chán nản hết chỗ nói, còn 11 tên kia thì nhút nhát.
Giuđa còn nói với họ, bây giờ là lúc thuận tiện để bắt Đức Giêsu. Ngay bây giờ, chứ không còn lúc nào khác. Vì sau này, có thể hắn không còn khả năng để trao nộp Đức Giêsu vào tay họ. Và có thể hắn không bao giờ trở lại với người. Hắn nói, vì trong vài ngày qua, và nhất là ngày hôm đó, các môn đệ và chính Đức Giêsu đã có lời lẽ ám chỉ đến hắn.
có lẽ các ngài đoán ra được điều hắn sắp thi hành. Và nếu hắn trở lại, chắc chắn các ngài sẽ giết hắn. Giuđa nói thêm, nếu bọn họ không bắt Đức Giêsu bây giờ, người sẽ vượt thoát và sẽ trở lại với một đạo quân đông hơn và sẽ tự tuyên xưng là vua. Với những đe dọa như vậy, sau cùng Giuđa đã thành công. Họ nhận bộ các đề nghị của Giuđa để bắt Đức Giêsu theo kế hoạch của hắn và trả hắn 30 đồng bạc, giá của phản bội. 30 đồng này làm bằng bạc giáp mỏng, hình dạng giống như cái lưỡi. Ở một đầu có đục lỗ để xỏ thành từng sâu. Mỗi đồng mang một vài hình tượng.
Giuđa không thể chịu nổi sự hồ nghi rõ ràng và khinh miệt mà người Pha-ri-siêu đối xử với hắn. Vì kiêu ngạo và khoe khoang, hắn đề nghị dâng số tiền vừa nhận vào đền thờ. Hắn nghĩ làm vậy sẽ có vẻ là một người công chính và không phụ lời trước mặt họ. Nhưng họ từ chối số tiền đó vì là giá máu nên không thể dâng vào đền thờ. Giuđa cảm thấy bị khinh thường sa mặt nên lòng đầy giận dữ. Hắn không ngờ bị đối xử như vậy. Hậu quả của sự phản bội đã tấn công Giuđa ngay cả trước khi các kế hoạch quỷ quái được thi hành. Nhưng bây giờ, hắn quá bận rộn với các ông chủ mới. Hắn đang nằm trong tay họ và không thể nào thoát được. Họ canh chừng Giuđa chặt chẽ và không để hắn vượt khỏi tầm mắt cho đến khi hắn trình bày toàn bộ kế hoạch để bắt Đức Giêsu. Sau đó, ba người Pha-ri-siêu đi với tên phản bội xuống sẵn đường là nơi có đội lính gác đền thờ. Không ai trong ba người này là Do Thái, phần chủng. Họ thuộc giống dân khác hoặc lai giống. Khi tất cả đồng ý và khi số lính cần thiết đã quy tụ lại với một tên đầy tớ của người Pha-ri-siêu tác tùng, Giuđa đã chạy đến nhà tiệc ly trước để xem còn Đức Giêsu ở đó hay không. Vì nếu như vậy, họ có thể bắt người dễ dàng khi đặt lính gác ngoài cửa. Không lâu trước đó, sau khi Giuđa nhận tiền để phản bội, một người Pha-ri-siêu đi xuống và sai 7 người nô lệ đi kiếm cây gỗ và chuẩn bị sẵn sàng làm thập giá cho Đức Kitô trong trường hợp người bị đưa ra xét xử. Và vì ngày hôm sau là lễ vượt qua nên không đủ thời gian để làm điều đó. Họ mua cây gỗ này từ một nơi cách đó 45 phút và cây này được dựa vào tường cùng với một số cây khác thuộc quyền sở hữu của đền thờ, và họ kéo về để ở công trường sau tòa án của Caipha. Khúc gỗ làm thập giá thuộc giống cây tùng mọc ở thung lũng Giô-sa-phát gần suối Seron. Sau khi bị gãy nằm vắt ngang qua con suối, khúc gỗ này từng được sử dụng như một cây cầu. Khi Nehemia giấu lửa thánh và các chén thánh trong hồ Bethsaida, cái này cùng với các khúc gỗ khác được dùng như vật để che đậy. Sau này, nó lại bị lấy đi và quăng vào đống gỗ khác. Một phần vì ý định nhạo báng phương quyền của Đức Giêsu, một phần vì ngẫu nhiên, nhưng thực tế thì đó là kế hoạch của Thiên Chúa. Nên thập giá được hình thành một cách rất đặc biệt. Cùng với tấm bảng ghi chữ, thập giá gồm 5 mảnh khác nhau. Tôi được nhìn thấy nhiều dữ kiện, nhiều ý nghĩa khác nhau có liên hệ đến thập giá. Nhưng ngoại trừ những gì đã kể, tôi quên hết tất cả.
Giuđa trở lại và cho biết Đức Giêsu không còn ở nhà tiệc ly. Do đó, chắc chắn người phải ở nơi quen thuộc trên núi cây dầu để cầu nguyện. Giuđa nài nỉ là chỉ sai một ít lính đi với hắn thôi. Đừng để các môn đệ đang có mặt khắp nơi canh chừng sẽ nhận thấy sự khác thường và số dân nổi loạn. 300 người được bố trí tại các cổng và đường phố ở Ophem, là một phần của thành phố về phía nam đền thờ, và dọc theo thung lũng Melo kéo dài đến tận nhà của Anna ở Sion. Họ sẵn sàng tăng viện nếu cần. Vì như Giuđa nhắc nhở người Pha-ri-siêu, Đức Giê-xu coi tất cả đám dân nghèo ở Ophen là môn đệ của người. Tên phản bội bị ổi cũng nói với họ phải thật cẩn thận vì Đức Giê-xu có thể vượt thoát. Và hắn nhắc lại sự kiện là nhờ một vài thuật huyền bí, người đã có thể trở nên vô hình ngay lập tức và giấu mình trong núi xa các môn đệ. Hơn thế nữa, hắn còn đề nghị trói người bằng sợi dây xích và dùng đến một vài ma thuật để phòng ngừa người phá đứt xích ấy. Người Do Thái khinh bỉ, bác bỏ lời khuyên của hắn. Họ nói,
chúng ta không cần phải theo lệnh của mày. Khi bắt được nó, chúng ta sẽ trói chặt nó lại.
Giuđa sắp đặt với các người lính là hắn sẽ vào vườn trước, sẽ hôn chào Đức Giê-xu như một người bạn, và các môn đệ sẽ đến với người hỏi chuyện. Sau đó, họ sẽ tiến ra và bắt giữ người. Hắn muốn làm như thế, việc lính tráng và hắn đến vườn cùng một lúc chỉ là một sự trùng hợp tình cờ. Vì sau khi phản bội, hắn nghĩ sẽ bỏ chạy như các môn đệ khác, và chẳng ai nghe biết đến hắn nữa. Giuđa còn nghĩ là chắc sẽ có náo động, và các tông đồ sẽ tự vệ, và Đức Giê-xu sẽ biến mất như trước đây người từng làm như vậy. Những ý tưởng này giờ đây đặc biệt làm hắn bận tâm, trong khi hắn đang bực mình vì thái độ khinh miệt và hồ nghi của kẻ thù Đức Giê-xu đối với hắn. Nhưng không phải vì hành động quỷ quái của hắn khiến hắn hối hận, hay ý nghĩ về Đức Giê-xu làm hắn mũi lòng, vì hắn đã hiến trọn bản thân cho Sa-tan.
Giuđa cũng rất muốn các binh lính theo sau hắn, đừng mang xiềng xích và gông cần, hoặc những tên nổi tiếng xấu đừng xuất hiện trong đám này. Quân lính làm ra vẻ đồng ý với điều hắn muốn, nhưng trên thực tế họ coi hắn như là một tên phản bội đê tiện mà họ đang cần dùng, là người không thể tin tưởng và phải loại bỏ khi không còn dùng đến nữa. Họ được lệnh đặc biệt phải bám sát hắn và đừng để hắn ra khỏi tầm mắt cho đến khi bắt được Đức Giê-xu và trói người. Vì hắn đã nhận tiền và người ta sợ rằng tên bất lương này sẽ bỏ chạy. Và rồi trong đêm tối, người ta sẽ không bắt được Đức Giê-xu hoặc bắt lầm người khác. Trong trường hợp này, nhiệm vụ của họ sẽ không xong và ngày lễ vượt qua sẽ xáo trộn và sôi nổi. Đám quân lính được chọn để bắt Đức Giê-xu gồm khoảng 20 tên, một số thuộc đám lính cánh đền thờ và một số khác làm việc cho Anna và Caipha. Y phục của họ giống như của lính La Mã. Họ đội nón sắt và áo có dây da lủng lẳng bên hông, giống như người La Mã. Tuy nhiên, sự khác biệt chính yếu giữa bọn họ là bộ râu, vì lính La Mã ở Jerusalem chỉ có râu mép thôi, còn râu cầm và ria đều cạo sạch. Tất cả 20 người đều mang gươm, và một vài người còn mang theo giáo. Một số mang theo đèn dầu với cán dài, trong khi những người khác mang đuốc tẩm dầu hắt. Nhưng khi đến gần, chỉ một đèn dầu còn sáng. Người Pha-ri-siêu dự định sai một đám đông hơn đi với Giuđa, nhưng hắn phản đối là quá đông sẽ dễ bị chú ý vì núi thay dầu chế ngự toàn thể thung lũng. Do đó, phần lớn ở lại Ophen. Các lính canh được bố trí rải rác trên các con đường nhỏ, ít người qua lại, cũng như trong thành phố, để đề phòng náo loạn hay bất cứ toan tính nào nhằm giải cứu. Giuđa tiến lên trước với 20 người lính, theo sát xa là 4 tên cung thủ ở cấp bậc thấp. Chúng mang theo dây chói và cần. Sau đó một vài bước là 6 tên thuộc hạ mà Giuđa từng liên lạc với họ.
một trong sáu tên này là Tư Tế, một người tích cận của Anna, một tên khác tận tụy với Caipha. Tên thứ ba và thứ tư là người Pharisee, và hai tên còn lại là thuộc hạ của phái Sadducee, đồng thời cũng là của Hesode nữa. Tất cả là chỉ điểm, những tên lén lút, bọn đầy tớ luồn cuối của Anna và Caipha, và là kẻ thù nham hiểm bí mật của đấng cứu thế. 20 tên lính lúc đầu vui vẻ tháp tùng Giuđa cho đến khi đến ngã ba đường. Một đường sẽ về vườn Gethsemane và một đường đi về vườn cây dầu. Tại đây, chúng không cho phép Giuđa đi trước một mình. Chúng thay đổi giọng điệu và đối xử với hắn rất sắc sược và thô bỉ. Kính thưa quý vị khán giả, chúng tôi xin tạm ngưng phần đọc truyện về tác phẩm Cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu nơi đây. Mọi chi tiết xin quý vị tiếp tục theo dõi trên mạng lưới www.memaria.org hoặc memaria.net, email về memaria2000@yahoo.com, hay liên lạc với chị Kim Hà tại điện thoại 714-265-1512. Xin hẹn gặp lại quý vị vào kỳ tới.